quá nhiều. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là mình vẫn còn uống nước sau khi ăn.
Uống một ly đúng không?
Dạ. Nếu mà mình ăn có canh, nếu mà mình ăn có canh hay là mình ăn thức ăn có rau quả nhiều thì mình uống một ly là quá nhiều. Một cái ly trà của mình là nhiều rồi. Mình chỉ cần một ngụm hay hai ngụm là tối đa. Đó. Còn nếu mà mình ăn chế độ thịt khô, chẳng hạn như ăn gạo lứt muối mè mà với thức ăn khô không thôi, thì mình cũng có thể giảm tối đa là một ly thôi. À, tắm giặt ở đây thì con thấy là mình ít bị cái này. Nhưng mà nếu mà mình ở đây con thấy có, con sẵn đây con nói luôn, tức là không phải sau khi ăn, nhưng mà một số anh em tắm tối quá thì cũng không nên, tức là chỉ ngoại trừ khi nào mà mình phải làm việc dơ buổi tối hay là mình không ngủ được nửa đêm thì lúc đó mình mới nên có một cái shower nước ấm ấm để mình dễ đi ngủ. Còn thường là mình nên tắm buổi sáng hay là buổi trưa thì tốt hơn, không nên tắm sau 5 giờ chiều. Tại vì sao? Tại vì mặc dù mình cho mùa xuân và mùa hè thì nó tạm thời ok, nhưng mà đặc biệt là trong mùa thu và mùa đông, mặc dù mình tắm ở trong phòng tắm nó kín gió nhưng mà giờ đó vẫn là giờ âm, và khi mình tắm mà nhất là mình tắm lâu hơn 15 phút thì cái nước nó sẽ thấm vào người mình, và đa số những anh em thường hay bị cảm, bị cúm, bị lạnh, bị đau hớp sau này kia, tức là do những cái dịch âm và nước nó thấm vào người mình mà mình không để ý. Đó, thành ra cái tắm sau bữa ăn và buổi tối quá thì nó không tốt. Đó, thì con nghĩ đó là chỉ có vài điểm chính mà nó liên quan tới anh chị em mình sinh hoạt ở đây thôi.
Thầy nói rõ cả mà nằm ngủ ở trên nói cuộc sau khi ăn.
À, dạ, cảm ơn thầy. Thì ra cái mình phải phân biệt hai cái, tức là nằm nghỉ và nằm ngủ, nó khác nhau. Nếu mà sau khi ăn, tốt nhất là mình sẽ đi một vòng khoảng chừng 5 phút cho tới 10 phút tối đa và đi nhẹ nhàng. Sau đó mình về mình có thể ngồi thư giãn, hay là thậm chí mình cũng có thể nằm thư giãn theo như kiểu buông thư, nhưng không được quyền ngủ. Tại vì nếu mình muốn ngủ thì tối thiểu cũng phải là nửa tiếng cho tới một tiếng sau mới ngủ. Cái lý do tại sao, tức là khi mình ăn vào thì bao tử nó phải làm việc, và khi bao tử làm việc thì mình muốn tập trung hết tất cả cái năng lượng và máu về bao tử. Thành ra nếu mà mình đi bộ, mình tắm giặt, mình làm việc, mình đọc sách hay là mình uống trà, tất cả những cái hoạt động đó đều làm cản trở máu đưa đến bao tử. Thành ra cái sự tiêu hóa nó sẽ bị giảm lại, nó sẽ làm chậm lại. Và thức ăn nằm trong bao tử lâu thì nó sẽ làm cái bao tử mình nó bị đình trệ, nó sẽ bị lên men và nó sẽ làm đau bao tử. Thành ra cũng vậy, khi mà mình nằm ngủ sớm quá, tức là nếu mà mình nằm thư giãn thì hệ thần kinh của mình và nó vẫn tiếp tục để nó đưa máu tới, nó làm việc. Nhưng nếu ngược lại, bây giờ mình nói là mình không đọc sách, không làm việc, thì giờ mình nằm mình ngủ, thì khi mình nằm mình ngủ nó sẽ khi mình nằm mình ngủ sớm quá thì hầu như là nó sẽ shut down, nó thư giãn hoàn toàn và nó nghỉ. Thành lúc đó cũng giống như là nó cắt cái con đường giao thông để cung cấp máu đến cho bao tử làm việc. Thành ra thức ăn vẫn bị nằm ở đó. Thành ra nếu mình ngủ sớm quá thì khi mình thức dậy buổi trưa mình sẽ thấy nó nặng nề, nó mệt, và có thể là mình sẽ phải nằm lâu. Đó. Và nếu mà mình nằm lâu như vậy mà quá 3 giờ chiều Tức là khi mà đại chúng nghỉ trưa mà có 3 giờ chiều đại chúng dậy thì sẽ thấy người nó bần thần, nó mệt, nó nhức đầu, nó uể oải.
Giờ làm sao không phải mình thường không thấy mình ăn xong á mình no thì mình thấy thích nó nghỉ nó bắt mình nghỉ. Bây giờ nếu mà mình không nghỉ thì mình còn được mình phòng hoặc để mà mình cảm thấy cũng như mình thoải mái hơn.
Thì chẳng hạn như con thưa hồi nãy, tức là nếu giả sử như khi mình ăn xong mình được quyền đi bộ, nhưng mà đi bộ chỉ 5 đến 10 phút mà đi chậm thôi chứ không đi nhanh, rồi sau đó mình về phòng, tức là mình cũng có thể ngồi chơi, chẳng hạn như mình có thể ngồi chơi nói chuyện anh em chừng 10-15 phút nữa, rồi khi mình lên đó mình mới bắt đầu mình nằm xuống. Thì nếu mình nằm xuống thì cũng nhanh nhất là cũng phải 5-10 phút nữa mình mới bắt đầu ngủ. Thì như vậy là mình có được nửa tiếng. Dạ. Thì thay vì mình ngồi mình nói chuyện, mình uống trà thì bây giờ mình cũng có thể ngồi nói chuyện với anh em bình thường, không có uống trà. Thì mình có quyền được đi bộ, mà nội là mình đi từ nhà anh về Tăng Xá thì nó mất ít nhất cũng 5-7 phút. Nếu mình muốn đi thêm một vòng nữa nhưng mà đi chậm chậm thôi. Đi theo cái kiểu mà thiền hành như của mình thì được. Nhưng mà nhiều hồi khi mà anh em không đi thiền hành thì anh em có cái xu hướng là đi nhanh hơn, đi như kiểu đi tập thể dục. Thì như vậy nó sẽ tán cái phân, cái sự cung cấp máu về bao tử. Và mình về mình ngồi nó chỉ 10-15 phút thì nó qua rất là nhanh. Yeah. Cái này thì nãy con có thưa rồi, tức là khi mà mình ăn trái cây không đúng lúc thì nó sẽ bị lên men trong bao tử và mình làm đau bao tử. Và con xin thưa với đại chúng là cái bệnh này là bây giờ một cái bệnh lớn nhất thế giới. Và cái thuốc bán cho bao tử này là một trong những cái thuốc chạy nhất. Nó cũng không thua gì cái bệnh cao huyết áp, tiểu đường, cao mỡ trong máu hết. Và cái thứ hai đặc biệt ở trong anh em mình, tức là do cái mình ăn, nếu mà mình ăn được cái chế độ ăn ở đây tương đối là nó cũng khá đầy đủ chất đạm, tất cả các cái chất khoáng và chất vi lượng. Nhưng mà do vì mình ăn trái cây không đúng chế độ, do đó mình cũng bị thiếu canxi, mình bị thiếu hết tất cả những cái chất mà sinh tố mà do trái cây nó có thể cung cấp. Và chính vì khi nó ăn vào với các thức ăn thì nó sẽ tạo ra những cái chất kết tủa, những cái phức hợp, và những cái phức hợp đó thì nó rất khó tiêu, thứ nhất. Cái thứ hai nữa là nó sẽ kéo theo những cái chất mình có, và một trong những cái đó là cái chất B1 và chất sắt, là hai cái. Do vậy mình thấy rằng mình mệt mỏi, mình đau nhức, mình bần thần. Thành ra mình để ý cái cách ăn trái cây của mình, và theo cái đề nghị của con, nhất là bây giờ mình đang ở mùa xuân và mùa hè thì mình thường có cái sinh hoạt làm việc ở outdoor, tức là bên ngoài nhiều hơn. Thành ra mình dành hết tất cả cái phần chín trái cây hay là chè cháo mình có để vào cái bữa làm việc, để mình bồi dưỡng cái bữa đó là tốt nhất. Còn nếu giả sử như mình muốn làm la xét ăn sau bữa ăn thì chỉ có thể một vài lát táo, chừng 3-4 lát táo, hay là chừng một lát nho, một lát thơm gì, thì cái đó cũng ok, nó chỉ làm sạch miệng mình thôi, chứ nó mình không phải là nó quá nhiều để cho nó ảnh hưởng hết. Nhưng mà nếu mình muốn ăn nửa trái táo, một trái táo, hay là mình muốn một trái chuối để cho mình có đầy đủ các cái chất dinh dưỡng, thì mình nên để dành vào cái bữa lỡ để khi mình làm việc.
Thế đó có điểm cả người trái cây chứ chất gì đó.
Dạ.
Tannin á. Bích chung tannin.
À, chất trái cây mà thường là nó cũng nằm trong cái vỏ. Chẳng hạn như khi quý thầy cô ăn táo thì mình thấy cái chất hơi chất chát. Mình ăn trái lê khi mà còn nguyên vỏ mình cũng thấy cái chất hơi chất chát. Mình ăn hồng, thấy không? Và nó nhất là hồng giòn. Và khi mà mình chưa có chín tới, mình sẽ thấy nó có chất chát chát, không những ở trong cái vỏ mà nó còn có trong cái thịt của nó nữa. Thì những cái chất chát chát đó, nó giống như trong trà luôn, mình gọi cái chất đó là tannin. Thì những cái chất chát đó, nó có cái tác dụng là khi mà mình bị tiêu chảy, hay là mình bị rối loạn tiêu hóa, thì mình có thể sử dụng cái đó làm thuốc được. tại vì nó sẽ làm rút nước và nó sẽ rút hết các chất độc, bởi vì cái tính chất hóa học và vật lý của nó là gì, nó sẽ thu hút hết tất cả những cái phức hợp để nó tạo thành những cái phức hợp, đồng thời nó rút nước. Do đó khi mình bị tiêu chảy thì mình sử dụng những cái chất chát để mình làm cái phòng tiêu chảy và hút chất độc. Nhưng mà ngược lại, khi bình thường mà nếu mình ăn những cái đó nhiều mà không đúng lúc thì nó sẽ hút hết tất, nhất là trong bữa ăn thì nó sẽ hút hết tất cả những cái chất vi lượng của mình và nó hút nước của mình, thành ra cái sự tiêu hóa nó sẽ khó đi. Thì mình có, khi quý thầy cô ăn thì để ý cái vỏ, mà thường cái vỏ cũng có giống như cái vỏ cám của đậu hay là của gạo lứt, nó có rất nhiều cái chất dinh dưỡng trong đó, có nhiều chất khoáng trong đó, nhưng mà luôn luôn cái gì tốt nó sẽ có cái xấu kèm cho nó đó. Thành ra bên kia mình phải ngâm nước trước để mình thải bỏ cái phytic acid, thì bên này á, là mình phải ăn nó lúc nó bụng trống để nó không trung hòa, nó không làm kết tủa những cái phức hợp trong thức ăn của mình thì mình sẽ ok. Cái này thì chắc cũng dễ, nhưng mà con nghĩ cái bệnh này cũng là một cái bệnh khá thông thường, không phải đối với những người lớn tuổi mà có thể là anh em mình cũng vậy. Sẵn đây con sẽ thưa luôn, tức là lát nữa thì mình sẽ đi sâu hơn, nhưng mà đại chúng sẽ cố gắng tập làm sao là mình phải có mỗi ngày mình sẽ phải đi cầu một lần vào buổi sáng. Thành nếu mà mình không làm được như vậy thì mình phải tập. Mình sẽ tập làm sao để mình vào đúng cái thời điểm nào, và thời tốt nhất là 5 giờ đến 7 giờ sáng. Phải đi vào đúng cái giờ đó thì tất cả mọi cái chu kỳ sinh hoạt của cơ thể nó sẽ hòa với thiên nhiên. Thành ra nếu mà mình thấy mình thường xuyên không có được cái bao moment đều đặn mỗi ngày như vậy thì mình nên sử dụng nhiều những cái loại này. Tức là nếu bất cứ cái gì mình có, mình có thể sử dụng chuối nè, mình có thể sử dụng dầu mè, hay là mình nhai hạt mè cho kỹ, mình có thể sử dụng tất cả các loại trái cây mình có. Thành ra mình có rất nhiều các cái loại ở đây. Nếu mà mình biết mình bị táo bón thường xuyên, không có đều đặn, thì mình sẽ phải ăn cái đó nhiều hơn một tí xíu và nhai kỹ hơn tí xíu. Thì lát nữa khi mình đi vào trị liệu các cái bệnh lý đó, thì con sẽ chia sẻ nhiều hơn về cái kỹ thuật mình xoa bóp huyệt và mình sử dụng các loại thức ăn như thế nào để cho mình trị những cái bệnh đó. Tiểu đường ở đây mình chưa có, thôi khỏi lo. Còn trẻ các cái thực phẩm đối kháng ở đây thì chỉ có một số mà mình thường gặp ở làng mình. Tức là thỉnh thoảng có khi mình làm salad là mình hay bị cái này. Hai cái đầu tiên là hai cái mình thường bị nhất. Tức là chẳng hạn như khi mình trộn salad với dưa leo, với những thứ trái cây hay là rau xanh mà có nhiều vitamin C, và nếu mình trộn lại với nhau thì nó sẽ phân hủy hết tất cả những cái vitamin C có trong cái thức, cái thực phẩm là giàu sinh tố C đó. Mà cái sinh tố C mình có trong rau xanh nó sẽ cao hơn và nó thực sự là bio hơn là mình uống một cái viên 500 hay là 1000 mg vitamin C ở ngoài, và nó sẽ giúp cho rất nhiều bệnh về da, và nó là cái chất chống oxy hóa, và nó collect, tức là nó thu gom, nó bay hết tất cả những cái radiant, tức là những cái độc tố hay là những cái tinh thể độc trong cơ thể mình. Thành ra vitamin C nó có rất nhiều cái tác dụng, và nếu mình chỉ không khéo là mình cứ trộn cái này lại với nhau thì nó sẽ mất hết cái tác dụng của vitamin C. Cái thứ hai nữa là con thấy ở đây thỉnh thoảng mình cũng có, tức là chẳng hạn như mình có cà rốt mình vào sợi, hay là mình có cái củ cải, mình có củ cải trắng, củ cải đỏ, rồi mình trộn xà lách. Cũng vậy, khi mình trộn xà lách những cái này á, thì nó sẽ mất hết tất cả những cái chất của cái beta carotene, tức là tiền sinh tố A. Thì tiền sinh tố A nó cũng rất quan trọng cho mắt, cho da, và nó cũng giúp cho các cái chất, tức là nó thuật nó collect bớt những cái chất độc tố, tức là nó có khả năng để làm phòng chống những chất bị oxy hóa. Thành hai cái này là hai cái mình thường bị nhất ở đây, thành đại chúng cố gắng để ý.
Như gọi sao thầy, gọi không thấy gọi cà rốt là trọng.
Dạ, thành bởi vậy thành nhiều hồi khi mà mình cứ làm theo thói quen của mình đó. Nếu mà mình muốn trọn gỏi cái này á, thì đại chúng biết là sao không? Tức là mình sẽ bóp, tức là mình cà rốt á, sau khi mình rửa xong rồi á, là mình bóp với nước muối một tí xíu thôi là mình bóp khô. Củ cải hay là tất cả những thứ khác, sau khi mình xả muối xong rồi á, là mình bóp giấm hay là bóp chanh. Sau khi mình bóp chanh xong mình bóp khô luôn. Và cuối cùng mình mới trộn lại với nhau, thì lúc đó cái chất giấm, chất chanh này nó sẽ không thấm qua được cà rốt. Và thật ra cà rốt mình cũng không cần để cho nó sử dụng cái đó. Chỉ có củ cải nó hơi hăng, hay là mình muốn cho nó chua, thì lúc đó những cái đó mình trộn xong mình vắt nó đi, thì mình trộn qua đây thì mình ăn hai cái nó vẫn có cái vị với nhau và nó không bị mất. Thì đó là cái kỹ thuật mình làm đúng khi mình làm gỏi. Rồi thì con nghĩ đó là hai cái chính yếu và mình có thể thực tập được ở đây thôi, còn những cái kia thì mình không có bị nhiều ở đây.
Sửa đồ nằm mới lại mật ong tạo cho
kết tụ. Sửa đồ nằm mật ong, dạ thì cái đó, nhưng mà con thấy mình nó ít lắm, mình đâu có mật ong nhiều đâu. Sửa đồ nằm thì mình có. Có cái nào cái sửa đồ nằm hả? À, cái này thì thật ra con nghĩ là mình không có nhiều. Sữa đậu nành thì mình uống nhiều, nhưng mà mật thì con nghĩ là mình không có nhiều.
Thường tiền
có hả? Dạ, thì cẩn thận. Thành ra thì nếu mà đại chúng có thực tập cái này thì mình cũng phải, mình không nên. Và con thưa với đại chúng điều thứ hai nữa là sữa đậu nành mình có thể uống được buổi sáng, buổi trưa là tối đa, không nên uống buổi chiều. Nếu mà đại chúng không ăn chiều và đại chúng thử uống sữa đậu nành buổi chiều thì đại chúng sẽ thấy điều gì xảy ra cho cơ thể mình. Tức là mình sẽ bị sình bụng, đầy hơi, nó mệt. Đó, thành ra nó rất là bổ, nhưng mà ngược lại là nó rất là âm. Do đó khi mình uống thì mình được quyền uống buổi sáng, hay là mình ăn, mình trộn với muslin hay này kia thì được. Và buổi trưa là tối đa, chứ không nên uống sau 2-3 giờ trở đi, là nó rất là khó tiêu, nó rất là nặng bột. Và nó tạo, nó sinh hơi, nó làm đầy chứa rất là nhiều.
Nó là tiêu hóa.
Thành đó, cho dù mình uống sữa đậu nành không, mà nó đã có cái nhiều cái tác dụng phụ như vậy. Thành ra mình phải biết lúc nào mình nên uống.
Thưa thầy, có nhiều vị có thói quen là ăn sữa chua làm từ sữa đậu nành.
Dạ, sữa chua mà sau sữa đậu nành sau khi mình làm chua rồi thì là nó lại khác. Dạ, cái đó. Dạ, cái da ua thì nó đã biến rồi, tại vì lúc đó là nó có vi sinh, nó biến cái tính chất của nó rồi. Dạ. Cũng như là chẳng hạn như mình thấy khi mình uống sữa bò hay là sữa dê mà sữa tươi á, thì nó cũng có cái chất bổ, nhưng nó sẽ có, ở đây mình không có được thực hiện cái đó, nhưng mà ở ngoài đời á, thì người ta uống sữa bò rất nhiều, do đó người ta bị cái bệnh đường tiêu hóa rất nhiều, cao huyết áp, mỡ trong máu, bị dị ứng, hầu như nhất là ở Mỹ, tức là bị 80-90% bị các bệnh là đều từ do sữa bò và sản phẩm của sữa là chủ yếu nhất. Bởi vì nó sẽ tạo cho cơ thể tạo ra rất nhiều cái chất dịch nhầy trong ruột cũng như là trong đường hô hấp. Nhưng mà ngược lại khi mình làm yoga, mình làm da ua thì nó sẽ đỡ hơn, tức là nó sẽ đỡ hơn được cũng khá nhiều, nó đỡ hơn ít nhất là 50-70%. Nhưng mà về lý do người ta ăn da ua ở ngoài là bởi vì cái sản phẩm nó cũng không phải là sản phẩm tinh chế, tức là nó cũng sẽ qua công nghiệp hóa rồi. Cái sữa nó đã qua các cái kỹ thuật tiệt trùng rồi, nó có rất nhiều cái hóa chất trong đó, do đó cái da ua ở ngoài mình mua nó cũng không được đúng tiêu chuẩn, thành ra nó giảm bớt đi cái tính chất tích cực của nó. Còn ở đây khi mình làm rau sữa đậu nành ở nhà mình tự làm thì mình có thể ăn với cái mấy thật ăn được, cái đó cũng sao.
Rau chân vịt là cái nào?
Cái rau chân vịt ở đây mình không có thầy, nhưng mà nó nằm gần giống như trong cái họ của cải cúc luôn, nhưng mà nó bò thấp. Nó bò thường ở xung quanh các cái rãnh mương, nó gần giống giống trong cái họ của xà lách son, nhưng mà nó thấp. Ở đây mình không có, cái này Việt Nam mình, ở miền Bắc mà này kia thì nhiều hết.
Đậu hũ ăn rau răm có sao không thầy?
Thật ra thì hai cái đó là đúng là không nên đó. Nếu thầy biết tại sao không? Tại vì đậu hũ như mình nói rồi, tức là đậu hũ là nó đã âm. Đậu hũ đã âm rồi, nó rất bổ nhưng nó không âm. Nhưng mà rau răm, đối với thầy biết là rau răm âm hay chưa?
Âm.
Rau răm cực âm, là tại vì khi ở ngoài đời người ta ăn hộp vịt lọt là nó cực dương. Là người ta phải sử dụng rau răm để nó phân bình lại. Và cái thứ hai, khi mình bị đau mắt hột hay là đau đỏ mắt, tức là nó nóng, người ta phải lấy rau răm ta bò, ta bỏ trong nước và để nó áp vào mắt cho nó rút đó độc tố. Và cái thứ ba nữa, cái đó dành cho quý thầy biết khi nào nên dùng cái đó. Đó là nên hai cái đó mà phối hợp với nhau là nó cực âm, chứ nó không có tốt.
Vậy là ăn gì?
Khi nào mình cực dương là mình ăn đó ha.
Rồi. Cái này cái này mình chuẩn bị mình để ý nè. Bắt đầu mình vào mùa hè, mình vào mùa xuân và vào mùa hè. Thành ra mình có thể cũng có cái thói quen là uống nước lạnh. Uống nước lạnh, uống nước đá. Thành cái này nó cũng hao năng lượng của mình rất nhiều. Và mình không biết là nếu mà không khéo mình uống nước lạnh, rồi sau đó khi mình ra mồ hôi, mùa xuân và mùa hè thì mình sẽ hoạt động nhiều, và mình ra mồ hôi và mình đi tắm và thường mình cũng bị cảm. Và nó sẽ hút hết, và khi người mình đang nóng như vậy mà mình ra mồ hôi hay là mình uống nước lạnh đó, là nó sẽ tán hết cái năng lượng của mình. Do đó cái năng lượng thực tế ở trong nội tạng nó không còn. Thậm khi mà mình đụng một cái nước lạnh hay là khi mình đụng cái môi trường ẩm, là nó sẽ hút vào trong cơ thể mình và nó tích tụ đó cho đến khi mùa thu và mùa đông thì mình sẽ thấy mình nhức mỏi. Và trong mùa hè thì mình cũng dễ hay bị cảm nước lắm, là tại vì mình cứ uống nước, rút nước lọc rồi mình ra mồ hôi nhiều và mình hay tắm. Thành ra đó là mình nên uống nước nóng hay nước ấm, mặc dù mình thấy giữa mùa hè nhưng mà uống nước nóng từ từ thì nó vẫn giải khát và nó vẫn khỏe, vẫn tốt hơn. Và một trong những cái mà con cũng hay thưa đại chúng đó là gì? Tức là mình cứ thấy, nếu mà giả sử mình chưa nói tới tất cả những cái tác dụng phụ hay là những cái tiêu cực của nó, mình chỉ thấy rằng bất cứ một cái nước nào mà mình uống, cho dù mình để ở nhiệt độ phòng là 25, 22 độ, nhưng mà cơ thể mình là nhiệt độ 37 độ C. Thành nếu mình uống cái nước đó, cơ thể mình nó cũng phải spend một mớ cái năng lượng để nó đưa cái nước từ 22, 25 độ lên tới 37 độ, là mình đã hao năng lượng rồi. Thấy chưa? Còn nếu ngược lại, khi mình uống nước ấm hay nước nóng, tức là với cái động tác uống nước mà mình cũng đã cung cấp thêm một phần năng lượng cho cơ thể mình. Đó. Thành ra đó cũng là những cái cách để mình tiết kiệm nguyên liệu. Và cái điều thứ hai nữa, và cái điều này thì mình cũng thường bị xảy ra trong mùa xuân và mùa hè, tức là khi mình làm việc mình ra mồ hôi, hay là khi mình có cái cảm giác khát nước, là mình cứ cầm ly mình uống ức liên tục, mình uống thiệt nhiều. Và khi mình uống như vậy thì mình sẽ thấy một lát sau ấy, là cái bụng mình nó hơi ấp ấp, nhưng mà mình vẫn chưa đã khát. Cái lý do là nước nó chưa nằm ở trong miệng lâu enough để cho nó send cái tín hiệu lên trên não bộ của mình. Tại vì khi mình đói khi mình khát, nó có hai phần, phần thể chất và phần tinh thần, tức là phần thần kinh. Mà cái phần thần kinh là chủ yếu, tại vì khi mà cái bụng mình đói hay cái người mình khát, nó gửi cái tín hiệu tới não bộ, thì não bộ mới cho mình biết là mình có cái cảm giác đói hay là khát. Thì ngược lại, khi mình muốn thỏa mãn cái nhu cầu đói hay khát của cơ thể, mình phải báo, mình phải có kịp thời gian để báo cho não bộ, thì lúc đó nó mới tương ưng giữa thân và tâm. Còn nếu không, mình chỉ để ý và mình chỉ thỏa mãn cái nhu cầu của thân không thôi, thì cuối cùng cái hệ thần kinh trung ương vẫn chưa nhận được đủ tín hiệu là mình đã uống đủ nước hay là mình chưa ăn đủ no, mà trong khi đó thì cái bụng mình nó đã đầy, nó đã ấp ấp rồi đó. Thành ra khi ăn mình nhai chậm, nhai kỹ, và khi uống cũng vậy, mình để ra miệng mình một vài giây hay một vài phút. Giống như nếu mà mình thực tập lúc nào mình cũng uống nước, gần như là mình uống trà, thiền trà, thì như vậy là mình khỏi phải lo cái vấn đề ấp ấp cái bụng của mình. Ở đây thì mình ít bị cái này, nhưng mà mình bị cái thỉnh thoảng mình có mua các cái đồ đóng hộp, mặc dù là nó là bio, nói nó là bio, nhưng mà nếu mà đại chúng nghĩ cho kỹ thì nó thực sự không bio. Chẳng hạn như bây giờ nó lấy ví dụ như là mình lấy nước cam, nước táo hay là sữa đậu nành. Nếu nó là bio thực tế là mình phải có, mình vắt ra tươi và mình uống liền trong vòng 1 tiếng. Còn nếu mà trên 1 tiếng thì nó sẽ bị phân hủy hết tất cả những cái sinh tố và những cái khoáng của nó. Thấy chưa? Thành khi mà người ta đóng hộp, bắt buộc người ta phải cho những chất bảo quản, bắt buộc người ta cho thêm rất nhiều hóa chất khác, rồi người ta phải bỏ tủ lạnh, người ta phải vận chuyển, và chắc gì lúc nào nó cũng được bảo quản trong điều kiện nhiệt độ lạnh. Thành ra mình gọi là bio, tức là nó có thể là nó đỡ hơn những cái nguồn nó sản xuất có quá nhiều độc tố, quá nhiều hóa chất, nhưng mà thực sự nó không bio. Cũng như cái sữa đậu nành mình nấu trực tiếp ra, mình xay ra, mình nấu tươi, mình uống thì mình gọi bio. Nhưng mà đại chúng nếm thử cái đậu nành mình mua và cái đậu nành mình nấu, hai cái nó khác xa nhau như thế nào, đúng không? Thành ra ở đây không bị cái này nhiều, nhưng mà ở Lộc Uyển, Anna chị em nào mai mốt về Lộc Uyển, con chưa có lên biết nhau con biết, nhưng mà Lộc Uyển cũng bị mắc phải cái này rất nhiều. Các cái nước cà rốt, nước cà chua, nước bưởi, nước gì ở Lộc Uyển uống các cái nước đó rất nhiều, mặc dù ở ngoài cái hộp nó để là bio. Nhưng mình cứ nghĩ đi, bio mà phải để chất bảo quản, để hóa chất là gì trong một thời gian lâu như vậy, thì nó còn thực sự là bio hay không, và nó có cái sức sống. Thành đó là những cái mình cần để ý. Và cuối cùng là mình nhớ cái câu này: mình phải uống thức ăn và ăn thức uống. Nó hơi ngược đời nhưng mà đây là chân lý sống. Tại vì thức ăn á, mình không thể nuốt, mình không thể nuốt được, tại vì nó thô, nó cứng, do đó mình cần phải nhai. Và nếu mình càng nhai chậm, càng nhai lâu cho đến khi nó tiết ra nước bọt thì nó thành một cục lỏng uống mới tốt. Và nếu ngược lại mình không nhai kỹ, mình nuốt, thì lúc đó là nó sẽ mắc nghẹn, nó sẽ tạo ra những cái bệnh lý. Thức uống cũng vậy, thức uống bởi vì nó lỏng quá dễ, mình để vô một cái là nó chạy tụt lút, thành như vậy nó cũng tạo ra cái tác dụng phụ là nó ấp áp cơ thể, nó làm cho nặng nề. Do đó mình phải uống chậm lại, hay là thậm chí mình phải nhai, mình phải nhai, nhất là trong cái giai đoạn mà mình fasting, mình phải nhai để cho nó tiết ra các cái dịch tiêu hóa, các cái dịch vị, và nó làm chậm lại cái quá trình hấp thụ để cho não bộ mình nhận kịp là cơ thể đã có đủ lượng nước. Ở đây mình bị mắc phải nhiều cái trong này lắm. Cái thứ nhất là mình ngủ có một số anh em ham học quá, do đó thức